Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 35 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu làm môn đồ. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 8, từ câu 31 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 8, từ câu 31 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng, con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ, Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xây lại ngó môn đồ và quở Phi-e-rơ rằng, hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Phần triển khai bài học. Nhiều vận động viên nổi tiếng, nhiều ngôi sao trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, một thời từng vang bóng, danh tiếng của họ gần như đã lên đến tột đỉnh trong nhiều năm, bỗng bị một tai nạn, rồi không thể tiếp tục thi đấu được nữa, hoặc cuối đời, sống mờ nhạt trong vinh quang của quá khứ, không còn ai nhắc đến nữa. Một số người tiếp tục vui sống quãng đời còn lại, một cách thầm lặng, nhưng không ít người buồn chán, vì nuối tiếc thời huy hoàng khi còn là ngôi sao trẻ trung. Câu hỏi mà họ thường tự đặt ra cho chính mình là, từ đây tôi sẽ đi đâu? Tôi có thể làm gì trong tuổi già? Có lẽ trên một phương diện nào đó, những người hâm mộ đang phải chịu trách nhiệm về tình trạng nan giải này. Họ đã quá đề cao những vận động viên của mình. Họ đã khiến những chàng trai, cô gái nghĩ họ là những nhân vật tầm cỡ vĩ đại chỉ vì họ có thân thể rắn chắc và kỹ năng tuyệt vời. Chúa Giê-xu không đặt con người lên bệ tượng đài. Khi Ngài hỏi các môn đồ xem người ta đang nói gì về Ngài và họ nghĩ Ngài là ai, các môn đồ trả lời, người thì nói là Giăng Báp Tích, kẻ nói là Eli, người khác lại nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Sau đó, Ngài hỏi chính các môn đồ, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ nói thay cho mọi người, Chúa là đấng cứu thế. Nói cách khác, Chúa là đấng Messia mà từ lâu chúng tôi đang mong đợi. Ngài là vua được sức dầu của Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của thế gian. Thật tuyệt vời. Phi-e-rơ Simon đang nói lên niềm tin quyết mang tính cách mạng. Ông nói, lạy Chúa, Ngài còn hơn cả đấng tiên tri, vượt xa các lãnh tụ tôn giáo. Ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giê-xu phán rằng, lời tuyên xưng đức tin này là sự ban cho của Đức Chúa Trời, là lời đến từ thiên đàng. Chúng ta khâm phục Phi-e-rơ, người đánh cá quê mùa này, vì đã tuyên xưng được điều đó. Có lẽ bạn nghĩ Chúa Giê-xu hết sức mãn nguyện, đã có người tin Ngài, được biết Ngài thực sự là ai, chắc chắn đây là lúc ăn mừng. Chắc Chúa Giê-xu sẽ khen Phi-e-rơ, các môn đồ khác sẽ chúc mừng về lập trường của ông. Nhưng ngay khi vừa nghe lời Phi-e-rơ nói, Chúa Giê-xu thận trọng bảo các môn đồ đừng kể cho ai. Ngài phán rằng, con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại. Chúa vui mừng vì lời chứng của các môn đồ, nhưng Ngài muốn họ hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì đối với Ngài và với họ, Chúa Giêsu bày tỏ Ngài chính là Đấng Cứu Thế đã được chỉ định đến thế gian, mục đích là để chịu khổ, bị người ta khước từ và bị giết. Nhưng Phi-e-rơ lại thấy chướng tai khi nghe Chúa Giêsu nói đến điều này. Ông nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì đây. Ngài không nghe tôi vừa nói gì sao? Ngài là Đấng chúng tôi chờ đợi lâu nay. Sao thầy lại nói đến tương lai ảm đạm đến thế? Chuyện đó không hề xảy ra cho thầy đâu. Kinh Thánh chép rằng, Phi-e-rơ bèn đem Chúa Giêsu riêng ra mà can gián Ngài. Ai trong chúng ta cũng thấy thật khó nghe về một Đấng Cứu Thế phải chịu khổ và bị khước từ. Chúng ta thích nghĩ đến một Đấng anh hùng đắc thắng, người được đám đông tung hô, chẳng phải Ngài đến để cứu chúng ta, đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta và để khiến cho thế giới này được trở nên như đáng phải có sao? Nhưng đối với Chúa Giêsu, Ngài phải chịu thương khó và chịu chết. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời dành cho Ngài. Đây là giải pháp duy nhất để Ngài trở thành cứu Chúa của nhân loại. Nhiều khi chúng ta không thấy nhu cầu cần được cứu rỗi của mình là nghiêm trọng dường nào và hiểm họa tội lỗi của chúng ta quá lớn đến nỗi chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu chúng ta. Và Kinh Thánh cũng khẳng định rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ các sứ đồ, chương 4, câu 12. Có lẽ chúng ta cảm thấy bức xúc và sẵn sàng cùng đứng về phía Phi-e-rơ mà can gián Ngài. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Ma-thi-ơ, chương 16, câu 22. Nhưng liền sau đó, Phi-e-rơ bị Chúa Giê-xu lớn tiếng quở trách. Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau ta, vì ngươi chẳng màng đến chuyện của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ lo chuyện con người. Thiết tưởng những lời này cũng xuyên thấu lòng chúng ta nữa. Với bạn thì sao? Chân lý về sứ mệnh Chúa Giêsu có hiện diện đầy quyền năng trong đời sống bạn không? Nên nhớ, ngay cả tấm gương vô song và những lời dạy dỗ tuyệt vời của Chúa Giêsu cũng không thể cứu bạn được. Ngài phải gánh lấy sự đoán phạt dành cho bạn, phải chịu chết thay cho bạn, thì khi ấy, bạn mới có thể nhận được sự tha thứ tội. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ngài đã đến để chịu khổ và chịu chết thay cho chúng ta. Đó là Đấng duy nhất mà chúng ta phải tin. Sau khi bạn tin Đấng Cứu Thế và cũng là Đấng chịu đóng đinh trên cây thập tự, điều đó sẽ có ý nghĩa gì cho đời sống bạn? Chúa Giêsu nói gì về việc làm môn đồ Ngài? Chúa muốn mọi người cần phải biết rõ điều họ sắp bước vào nếu quyết định đi theo Ngài. Ngài phán, nếu em muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Mát, chương 8, câu 34. Liều mình có nghĩa là khước từ mọi kế hoạch riêng, mọi ước muốn riêng của mình mà theo Chúa. Theo Chúa Giêsu là nói không với con người cũ của mình và nói vâng với Ngài là cứu Chúa của mình. Chưa hết, theo Chúa Giêsu chẳng những Ngài đòi hỏi chúng ta phải liều mình mà còn phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Tại xứ Palestine ở thế kỷ thứ nhất, nếu thấy có người nào vác cây thập tự trên lưng, bạn biết chắc người ấy đang đến nơi hành hình. Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ đi trên con đường dẫn đến nơi Ngài phải chịu đóng đinh trên cây thập tự. Kinh Thánh chép, trò không hơn thầy, nghĩa là đi theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ gặp đồng một số phận giống như Ngài. Tuy nhiên, chúng ta được khuyến khích sẽ phải liều mình và đi theo Ngài, dẫu cho điều đó đồng nghĩa với chịu chết cùng Ngài. Chúa Giêsu muốn chúng ta theo Ngài, nhưng Ngài yêu thương chúng ta, đến nỗi Ngài không thể che giấu cái giá phải trả và cuộc đấu tranh của bước đường đi theo Ngài. Nếu chúng ta nói cho người khác biết đức tin nơi Đấng Cứu Thế, sẽ dẫn họ đến thành công, thịnh vượng và danh tiếng, có nghĩa là chúng ta xuyên tạc lời dạy của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người bằng lòng đi theo Chúa Giêsu, cho dù phải liều mình, thậm chí phải trả giá bằng chính sự sống mình để bước trên con đường hẹp với Ngài. Vì sao họ liều mình, khước từ mọi sự mà theo Ngài? Chúa Giêsu nói, vì cớ Ngài và đạo tin lành. Nói cách khác, Chúa bảo họ hãy liều bỏ mọi sự vì cớ Ngài. Hãy làm như vậy vì các ngươi tin ta và vì tình yêu ta dành cho các ngươi. Hãy làm như vậy để cả thế gian có thể biết ta và tình yêu cứu rỗi của ta. Nếu bạn quyết định đi theo Chúa Giêsu vì chính những lý do ấy, sẽ chẳng hề có điều nào làm cho bạn thất vọng đâu. Đời sống cơ đốc không phải là một lần thành công lớn, rồi sau đó cứ yếu đuối thất bại dần dần. Trái lại, đời sống cơ đốc sẽ là chuyến phiêu lưu ngày càng hứng thú, sâu nhiệm và biến đổi đời sống toàn diện. Vì bạn đang sống trong mối thông công với chính Đấng Cứu Thế và sống vì Ngài. Còn cuối con đường thì sao? Còn những chọn lựa cuối cùng của chúng ta thì thế nào? Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rõ ràng những điều này. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Mát, chương 8, câu 35. Giả sử bạn xác định con đường học làm môn đồ này quá khó khăn, quá trái lẽ tự nhiên, bạn không muốn liều mình, bạn không muốn giao nộp mọi quyền lợi của mình cho ai khác, Bạn chỉ muốn lo sao cho đời sống bạn trở thành của riêng bạn và giữ cho riêng mình. Chúa Giêsu nói rằng, không phải cách đó đâu. Kết cục bạn sẽ mất chính sự sống thật của mình. Giống như những giọt nước hay cát, bạn càng nắm chặt bao nhiêu thì nó càng dễ trôi vượt qua kẻ ngón tay bấy nhiêu. Khi bạn quyết định liều mình đi theo đấng cứu thế để làm môn đồ Ngài và mạnh dạn nói không với chính mình và luôn nói vâng với Chúa, có lẽ bạn sẽ bị người ta chế giễu, thậm chí bị hất hủi, bị sỉ nhục và bị từ bỏ. Xin bạn đừng ngã lầm khi bạn thấy mọi sự dường như mất hết vì làm môn đồ của Ngài. Chúa cứu thế Giêsu cho biết, chính sự sống bạn đã từ bỏ đi mới trở thành sự sống thật sự của bạn, và chính từ trong điều có vẻ như chết ấy, bạn sẽ khám phá được sống thật là sự gì. Đây chính là điều Chúa Giêsu muốn nói cho các môn đồ và cho cả bạn và tôi hôm nay. Bạn có bằng lòng liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa Giêsu không? Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Phi-e-rơ chống lại lời Chúa nói về sự chịu khổ? Câu hỏi thứ hai, bạn hiểu thế nào về lời Chúa kêu gọi đi theo Ngài? Cần có những bước thực tiễn nào? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu muốn nói gì khi Ngài dạy ai muốn theo Ngài thì phải liều bỏ mình? Câu hỏi thứ tư, đối chiếu cách kêu gọi của Chúa Giêsu với những lời mời tiếp nhận Chúa của chúng ta ngày hôm nay, bạn có quyết định thay đổi nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 8, từ câu 31 đến câu 35, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 với đề tài Nghe Chúa Giêsu Kinh Thánh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Một ngày ấy lần đầu biết Chúa biến đổi đời tôi, niềm yêu đời buổi sáng tôi hát tôn danh Ngài, niềm vui trong tôi khiến ngất ngây khi tình yêu Giêsu tràn đầy trong lòng tôi, tiêu tan bao cay đắng. Chúa sống trong tâm tôi, đổi thay đời tôi, từ nay thuộc Ngài thôi. Kinh Thánh Chúa đã dạy, đi theo lối Cha, bước trên con đường sự sống. Vâng theo ý Cha, làm sáng danh Cha, truyền ơn cứu rỗi, dần dắt kẻ hư vọng trở về nhà Cha. Ngày ấy lần đầu biết Chúa biến đổi đời tôi, niềm yêu đời buổi sáng tôi hát tôn danh Ngài, niềm vui trong tôi khiến ngất ngây khi tình yêu Giêsu tràn đầy trong lòng tôi, tiêu tan bao cay đắng. Chúa sống trong tôi.